18y.net giới thiệu câu chuyện Hiến dâng cái lồn. Bạn đang đọc phần tiếp của chuyện sex. Cô vợ trẻ Bắc ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn rít một hơi thuốc dài, trong lòng ngổn ngang. Mọi thứ xung quanh cứ rối tung, tất cả chuyện công ty, chuyện gia đình, tất cả khiến cho Bắc càng cảm thấy cảm giác cô đơn lạc lõng, không biết chia sẻ cùng ai. Bắc đã suy nghĩ cả đêm qua. Tất nhiên là rất khó khăn hắn mới có thể quyết định mình sẽ không đứng về phía ai, dù đó là ông Long ba hắn hay hai ông anh. Việc ông Long công khai đưa Uyên về nhà sống ngay sau đám cưới của Quyết đã khiến cả ba anh em hắn hoàn toàn bị bất ngờ. Cũng may là Quyết, anh cả của hắn đã cùng vợ đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới tuần trước nên mọi chuyện đỡ ầm ĩ. Nhưng Bắc biết là khi trở về tất nhiên ông anh mình sẽ chẳng khi nào chịu đồng ý để ông Long lấy một cô vợ mới, nhất là khi Uyên quá trẻ. Ngay bản thân Bắc cũng thấy hơi ngượng nghịu khi phải gọi nàng là mẹ, vì dù hắn là đứa út trong nhà nhưng vẫn hơn Uyên một tuổi. Cũng may là nàng cũng ý nhị biết được suy nghĩ của hắn nên Uyên chủ động xưng hô tên riêng của hắn và nàng nên việc tiếp xúc cũng đỡ gượng gạo hơn. Đã hai hôm nay Bắc không trở về nhà vì hắn không muốn lâm vào thế khó xử khi bị kẹt giữa một bên là ba, một bên là hai anh. Thực ra Bắc nghĩ ba mình cũng đã có tuổi. Việc có một người đàn bà ở bên kề cận cũng không có gì là xấu, chỉ trừ việc ông Long lại đưa về một cô vợ trẻ như Uyên cùng với một đứa con gái mới chào đời. Bắc bất giác cười. Đã bao năm nay hắn lại có một đứa em gái mới sinh cùng với một bà mẹ kế còn kém cả tuổi hắn. Hắn không thể không đắn đo, dù trong thâm tâm hắn hơi bí mật ngả về phía ông Long. Một phần cũng là vì hắn thực sự bị rung động bởi bà mẹ kế trẻ đẹp. Ngay lần đầu tiếp xúc hắn đã có những cảm giác rất lạ. Cảm giác của một gã con trai khi gặp gỡ một cô gái cùng trang lứa. Quên mất rằng đó là vợ của ba mình, hắn quyết định bỏ đi ít nhất cũng để tránh những suy nghĩ đầy tội lỗi, mặc dù hắn cũng không muốn tự trách mình về điều đó. Hắn có quyền thấy thích một cô gái trẻ đẹp như Uyên, đó là tự do của hắn, miễn là hắn không bộc lộ những suy nghĩ của mình ra ngoài. Bắc dập điếu thuốc mới cháy nửa vào gạt tàn. Giờ điều hắn thấy bực tức giờ là việc hắn mới phát hiện ra những khoản tiền đã bị bí mật chuyển ra khỏi tài khoản của công ty. Trước nay việc này thuộc về quản lý của danh anh thứ của hắn, nhưng thời gian gần đây Bắc có kiểm tra qua và phát hiện những giấy chuyển tiền rất mập mờ. Hắn bồn chồn đứng ngồi nãy giờ. Hắn đã nhắn cho cô kế toán lên gặp hắn để giải trình mà giờ vẫn chưa thấy. Điện thoại để bàn của hắn réo vang. Bắc chộp lấy, tiếng cô thư ký từ phòng tiếp tân gọi vào. Thế nào, cô đã liên lạc được với cô Ly chưa? Tại sao hôm nay cô ta không đến công ty làm việc? Dạ, em đã gọi được vào di động của chị Ly, nhưng cô có nói là tôi muốn gặp mặt cô ta gấp hay không? Bắc cắt lời, hắn không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi được nữa, sự bức bội của hắn như dồn ứ chỉ chờ có cơ hội phát tiết ra. Dạ, em có nói rồi ạ, nhưng chị Ly nói có việc gia đình hôm nay không tới làm được, chị ấy xin nghỉ phép vài ngày, hơn nữa bây giờ cũng đã cuối giờ làm việc hôm nay rồi ạ. Bắc chỉ nghe đến thế, hắn cúp máy đến cạch một cái phũ phàng, thế là đủ, rõ ràng cô ta có dính dáng đến chuyện này. Hắn định ngày mai sẽ gọi điện sang bên công an kinh tế để điều tra cho rõ ràng. Số tiền bị mất đâu có phải nhỏ, có điều Bắc hơi băn khoăn vì muốn rút được số tiền kia ra thì làm sao một mình Ly có thể làm được. Cho dù cô nàng có là kế toán và biết các số tài khoản của công ty bởi mọi thứ vẫn cần có chữ ký của một trong ba anh em hắn thì ngân hàng mới chấp nhận giao dịch cơ mà, anh phải làm gì đi chứ? Anh Bắc đã biết mọi chuyện rồi, cả ngày hôm nay anh ấy cho thư ký đi tìm, em phải trốn ở nhà tìm cách lần lữa đấy, em sợ lắm, cô làm ăn thế nào mà để cho nó phát hiện ra? Ngay từ đầu tôi đã biết cô không được tích sự gì ám, tại sao lại còn đi tin tưởng cô cơ chứ? Chuyện này tự cô gây ra thì tự cô giải quyết lấy. Tôi đã dặn phải hủy toàn bộ chứng từ mà cô có thèm nghe đâu. Giọng gã đàn ông khô khốc lạnh lùng trái ngược hẳn đầu dây bên kia tiếng khóc thút thít của cô gái. Nhưng em làm mọi chuyện đều vì anh mà, tất cả tiền lấy được em cũng đâu giữ lại cho mình, anh không thể đối xử với em như thế được, em sợ lắm, nhỡ anh bắt báo cảnh sát thì sao? Họ sẽ phát hiện tất cả số tiền ấy đều là do em rút. Anh nói với anh bắt mọi chuyện để anh ấy không, tôi chẳng gọi gì cho nó hết, mặc xác cô. Chuyện lão già nhà tôi cũng đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi. Đêm nay cô cũng đừng qua chỗ tôi bận rồi. Anh bận gì? Chả lẽ đừng bỏ rơi em lúc này. Anh biết em yêu anh, tôi chán cô rồi. Tối nay tôi đã có người khác để làm tình cùng, khỏi phiền đến cô. Chuyện thằng Bắc cô tự gặp nó mà thương lượng, đừng có lôi tôi vào. À mà có khi cô chịu khó mời mọc nó ngủ với cô, biết đâu nó trả cho cô gấp mấy lần số tiền cô bán cái lồn cho tôi ý chứ. Cô biết là nó quản lý tất cả tài sản của công ty mà, cô muốn bao nhiêu trả được. Miễn là cô làm cho nó thấy sướng giống như làm với tôi đó. Anh chấm ans khốn nạn, li úp mặt, hai hàng nước mắt đã chạy ướt đầm cả vạt áo, chiếc mũi nhỏ xinh giờ cũng sưng đỏ lên vì xúc động. Tai nàng như ù đi du vẫn còn nghe thấy những tiếng châm chọc khả ố của người yêu, nàng còn nghe thấy ở bên kia có cả tiếng cười khúc khích của phụ nữ. Nàng hiểu hắn đang làm gì trong lúc nàng gọi điện cho hắn. Mọi lần đang làm tình với nàng mà có điện thoại gọi đến, không bao giờ danh ngừng lại. Thậm chí hắn còn vừa nghe điện thoại vừa nhấp vào lồn nàng một cách mạnh bạo hơn. Đó là thói quen mà cũng là sở thích của hắn. Đã bao nhiêu lần hắn làm như vậy trước mắt nàng rồi, ly đâu còn lạ gì. Chắc chắn là hắn đang làm chuyện thích thú đó với một tả nào đó, bỏ mặc nàng bơ vơ trong cảnh khốn nạn thế này. Ly muốn khóc thật to nhưng sự căm hận bừng lên chợt ngăn cản nàng tiếp tục yếu đuối van vỉ một gã đốn mạt như hắn. Vậy mà nàng đã từng yêu hắn. Yêu hắn đến mức ngu dại làm theo tất cả những gì hắn bắt nàng làm, kể cả chuyện rút cắp tiền ở công ty đến những chuyện dâm ô tột cùng lúc ở trên giường với hắn. Giờ thì nàng đã mất cho hắn tất cả danh dự, nhân cách, cả sự trong trắng một đời con gái cũng đã bị hắn hủy hoại không thương tiếc. Ly có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng rú của một con đàn bà ở đầu điện thoại bên kia. Hai kẻ họ đàn hưởng lạc thú tột cùng, còn nàng thì ở đáy cùng của ê chề và vô vọng. Ly từ từ buông tay, mặc cho bên kia danh vẫn không ngừng khiêu khích, dường như càng hành hạ làm cho Ly đau khổ. Hắn càng cảm thấy sung sướng hơn khi đang được địch một tả đàn bà khác tươi mới với hắn hơn. Nhưng có điều này tôi khuyên cô chân thành, lên giường cô nên biết cách nồng nhiệt hơn chứ không thằng em tôi nó không thích cô đâu. Làm tình với đàn ông mà cứ ườn ra như cô thì thà tôi thủ dâm với cái gối còn thấy thích hơn. Chịu khó lăn lộn một tí đi cô em. Những chàng cười vẫn không dứt trộn lẫn những tiếng hổn hển. Ly đã bỏ đi khỏi nên nàng không nghe được những lời đó. Ly quyết định đi làm một việc mà tự bản thân nàng thấy cần thiết phải làm. Bắc quay về nhà lấy vài thứ quần áo để thay. Đã hai ngày nay hắn không về nhà nên cũng cảm thấy hơi bứt rứt. Bắc đang tính chuyện có lẽ hắn sẽ thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài để ở, chứ đâu thể ở lại cả ngày nơi công ty như thế này được. Lúc ra khỏi nhà hắn gặp Uyên ở tầng dưới. Hắn thấy bần thần bởi nụ cười như hoa của bà mẹ kế trẻ trung, nàng thật đẹp trong bộ váy ở nhà bằng sa tanh ôm gọn lấy thân hình săn chắc tuyệt mỹ. Hắn chỉ dám chào hỏi qua loa rồi bước ngay ra khỏi nhà. Những cám dỗ từ phía Uyên với hắn quá lớn đến mức khó có thể cưỡng lại. Bắc tạt vào quán ăn vội tô phở cho qua bữa để rồi trở về công ty. Hôm nay hắn làm kèm thêm mấy ly rượu đế, cái cảm giác lâng lâng giờ thật quý giá với hắn, khiến hắn như vô thức bỏ dở tô phở mà ngồi rót hết chén này qua chén khác. Khi Bắc đứng dậy thì mới nhận ra mình hắn tì tì đã cạn cả một chai. Lần đầu tiên hắn uống nhiều đến thế, cũng là lần đầu hắn thấy thật khó khăn để lái xe về công ty trong lúc nửa say nửa tỉnh. Vẫn như mọi khi, giờ này công ty đã không còn ai ngoài mấy người bảo vệ dưới tầng trệt. Bắc thản nhiên bước về phòng làm việc của mình cho đến khi hắn sững người vì đã có người chờ trước cửa phòng của hắn, là Ly. Hắn kiếm cô nàng cả ngày đến giờ này lại thất cô ả chờ hắn trước cửa phòng. Bắc hơi chột dạ, có lẽ cô ta đã chờ hắn một lúc khá lâu và có vẻ rất mỏi mệt và không còn chút sức lực nào. Anh có thể cho tôi được vào phòng anh được không? Tôi muốn trình bày với anh mấy việc mà có lẽ anh cũng đã biết rồi. Hay lắm, mời cô vào, cô làm tôi hơi bất ngờ một chút. Đúng là tôi rất muốn nghe cô nói lý do tại sao cô lại làm việc đó. Hắn mời Ly vào phòng, hơi bối rối vì quả thực hắn quá ư bất ngờ bởi việc này. Mới rồi, hắn vẫn định sáng mai sẽ báo cho công an làm rõ việc của Ly vậy, mà bây giờ vào lúc đã gần nửa đêm cô ta lại tự động đến gặp hắn. Ly hiểu những suy nghĩ của hắn, nhưng ngay bản thân Ly cũng không biết bắt đầu mọi việc như thế nào, có lẽ là cô ta cũng đã phải trăn trở rất nhiều mới dám đến gặp hắn. Ly đứng trước mặt hắn vân vê nẹp áo trong lúc vẫn chưa biết vào đề ra sao. Bắc phá vỡ sự yên lặng trong phòng, hắn không muốn hai người đứng đây nhìn nhau chân chối như vậy. Sáng nay tôi đã kiểm tra những chứng từ và tôi phát hiện ra tôi, không phải tôi làm, không, là do tôi làm nhưng không phải chủ định của tôi, đó là anh danh bắt tôi phải làm việc, đó, tôi xin anh phải tin tôi không làm. Ly ngắt lời hắn với một sự sợ hãi xen lẫn phẫn uất, chẳng khó để Bắc nhận ra đôi mắt to tròn của Ly đang đỏ hoe ngân ngấn nước. Thoạt đầu thì hắn thấy hơi ngại, có lẽ có đôi chút mủi lòng vì thái độ đó của Ly, nhưng rồi lý trí lại trỗi dậy xua đi mọi cảm xúc. Cô nàng đang lấy nước mắt để làm mềm lòng mình, Bắc thầm nghĩ. Nếu cô ở địa vị tôi thì liệu cô có thể tin được không? Cô nói anh trai tôi lấy tiền từ chính công ty của anh ấy thì làm sao có ai tin nổi đó là sự thực? Thôi được, tôi cứ thử tin cô vậy. Nhưng cho dù đó là sự thực đi nữa thì tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà cô lại răm rắp làm theo lời anh tôi. Tôi không biết mình có đang được cô kể cho nghe một câu chuyện do cô hư cấu hay không đây. Bắc ngừng một lát trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Bản thân hắn cũng có cảm giác nào đó khác lạ khi Ly đứng trước hắn, ngần ngừ hồi lâu trước khi ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Anh có muốn biết lý do tại sao tôi làm như vậy không? Tôi sẽ cho anh biết cái lý do ấy ngay lúc này. Hai gò má của Ly đỏ bừng, đôi mắt khuôn mặt nàng, tất cả đều thể hiện một sự bối rối, nhưng hành động của nàng thì lại hết sức thành thục. Ngay trước cặp mắt kinh ngạc của Bắc, Ly từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người, nàng đang từ từ tự lột chuồng bản thân ra trước mắt hắn. Tất cả những điều này vượt quá mọi sự tưởng tượng của Bắc. Theo phép tắc thì hắn biết mình phải làm gì, hắn phải chạy lại, giằng lấy cánh tay đang thoăn thoắt cởi bỏ những hàng cúc áo, khép lại cái ngực áo đang dần mở toang khoe hết tất cả những gì mơn mởn trên thân thể kia. Nhưng có một sức mạnh vô hình bản năng nào đó như níu lấy chân Bắc, khiến cho hắn chỉ còn biết đứng đó ngây người ra quan sát tấm thân mà giờ đã không còn gì che đậy kể từ phần thắt lưng trở lên. Cô ngừng ngay những việc đó lại cho tôi. Bắc lắp bắp gần như van vị Ly đừng tiếp tục làm cái điều đó nữa, cho dù thực sự hắn không muốn cô nàng ngừng lại một tẹo nào. Hình như đến lúc này rượu mới bắt đầu ngấm vào máu, hắn mới thực sự thấy mất hết cả tỉnh táo ban nãy còn sót lại chút ít. Trời ơi, hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông. Một con đực giờ đang đứng trước một con cái sẵn sàng dâng hiến, thử hỏi hắn còn biết làm thế nào hơn ngoài một chút lý trí cuối cùng. Giờ trong đầu hắn đã hoàn toàn không còn dấu vết gì của những tờ hóa đơn, những chứng từ mà hắn định tố cáo với cảnh sát Ly làm sai lệch để biển thủ tiền. Cũng chẳng còn mối bận tâm nào về nguyên nhân hay lý do, giờ đang ở với hắn không phải là một cô kế toán mà là một người đàn bà, đang đứng run rẩy chờ đợi phản ứng chấp nhận của hắn. Hai tay đang đặt trên váy chỉ chờ cái gật đầu hay một cử chỉ ưng thuận của Bắc là sẽ sẵn sàng kéo khóa cho cái váy tụt xuống chân. Bắc hiểu mình chỉ cách thiên đường một khoảng nhỏ nhoi. Một cái vẫy tay, một cái gật đầu hay đơn giản một nụ cười mỉm của hắn là sẽ khiến cho Ly tự lột chuồng bản thân, sẽ cho hắn được thỏa thích đánh giá cơ thể nảy nở của nàng. Nhưng hắn cũng không khỏi băn khoăn, chả lẽ để chạy tội cho mình cô nàng lại sẵn sàng làm mọi việc, kể cả chấp nhận ngủ với mình để đổi lấy số tiền cô ta ăn cắp hay sao? Dù cặp vú trắng nọn và vòng eo thon mảnh tuyệt diệu giờ đã phô bày ra cho Bắc, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Ly mà không để ý đến những bộ phận bên dưới đầy nhục cảm. Khuôn mặt ấy quá thánh thiện, những giọt nước mắt đầm đìa kia lẽ nào là giả dối? Bắc không thể tin điều đó, cho dù thoạt tiên hắn cũng có cảm giác kinh bỉ một người đàn bà tự mình sỗ sàng tuột quần áo ra trước hắn. Anh không cần ngại, chỉ coi như đây là một buổi anh kiểm tra độ chân thực những lời nói của tôi thôi cũng được. Có điều tôi xin được khẳng định lại, việc tôi làm hoàn toàn là do anh trai của anh ép buộc. Nàng ngừng lại một chút để lấy hơi. Tất cả những điều tôi đang làm trước mặt anh, tôi đã làm nhiều lần trước đây với anh danh rồi. Anh coi tôi là một con đĩ cũng đúng thôi. Tôi là một con đĩ sẵn sàng làm tất cả vì người đàn ông mình yêu, cho dù là yêu mù quáng. .ans cứ coi đêm nay anh làm cái việc kiểm tra một con đĩ cũng không có sao, Ly nức nở nói. Nàng cắn chặt vào môi, nhìn hắn, chút tỉnh táo cuối cùng của Bắc bị hạ gục khi Ly quyết định kéo cái váy nàng đang mặc ra khỏi người. Ly cúi xuống cởi nốt đôi tất mỏng. Nàng hất đôi giày cao gót về phía trước, Ly khẽ rùng mình khi đôi chân trần của nàng chạm phải nền nhà mát lạnh từ gót ngọc trở lên trên. Tất cả những gì còn giúp nàng đỡ ngượng ngùng khi đứng trước Bắc chỉ là cái mảnh vải tam giác bé xíu màu đen. Ly đặt tay lên mép quần slip định tụt nốt ra khỏi háng, nhưng Ly lại rụt tay không dám khi bắt gặp cái nhìn tóe lửa Bắc ném về phía nàng. Những gì xảy ra với hắn trong mấy ngày qua khiến cho Bắc như trở thành điên loạn. Hình ảnh bà mẹ kế trẻ trung cứ ám ảnh hắn đầy tội lỗi. Rồi những ly rượu ban nãy càng khiến cho Bắc lên cơn động tình không thể nào cưỡng lại nổi. Ly đứng đó gần như lọa lồ gợi cho hắn cảm giác kỳ lạ mà hắn không giải thích nổi. Bắc có cảm giác người phụ nữ đứng đó là Uyên, nàng đang sắp sửa dâng hiến tất cả hoa thơm của người đàn bà cho hắn. Bắc chỉ còn biết hình dung hắn sắp làm tình với một người đàn bà mà hắn tự tưởng tượng ra là người đàn bà của riêng ba hắn. Ly không phản ứng khi hắn nhào tới vồ vập lấy nàng. Ít nhất bởi vì nàng đủ kinh nghiệm để hiểu những tiếng thở gấp gáp hổn hển của hắn khi Bắc ôm chặt nàng vào lòng mà chiếm hữu có ý nghĩa gì. Ly hiểu hắn đang điên, giống như danh. Mà có lẽ là giống tất cả đàn ông trên đời này, Bắc chỉ còn biết áp má, áp môi vào cái hẻm sâu giữa hai bầu vú của Ly để ngửi mùi da thịt nồng nàn của nàng. Ly để yên khi hắn dần dần chuyển cái miệng tham lam lên bầu vú trái của nàng, chính vào cái núm thịt nho nhỏ, màu nâu. Ly biết cái bộ phận đó của nàng có sức mạnh thế nào. Theo bản năng nàng tự ưỡn ngược lên cho hắn mút, trong lúc hai bàn tay của nàng ấn đầu hắn vào sâu hơn, áp chặt hơn vào chỗ thịt nhô cao mềm mại nơi ngực nàng, Bắc lần xuống dưới. Hắn kéo cái quần lót của Ly xuống đầu gối trong lúc cả hắn và nàng vẫn đang đứng giữa phòng. Hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả vào mặt Ly khiến nàng khẽ nhăn mặt. Ly cũng đã từng phải làm tình với Danh nhiều lần sau khi hắn uống rượu say, nhưng với bác Ly vẫn thấy hơi sợ. Nàng biết đàn ông khi say rượu thì điều gì cũng có thể làm, nhất là làm với đàn bà. Quả thật không biết có phải do rượu hay không mà Bắc Tuột phải nói là gần như tự xé quần áo của mình ra rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với lúc tỉnh táo. Hắn hấp tấp xô Ly xuống nền nhà. Lúc này Ly mới nhận ra khúc thịt đàn ông nóng hổi của Bắc đang chọc vào bụng nàng. Hắn vừa hôn hít nàng, vừa lột áo quần ra điệu nghệ và khéo léo đến mức nàng không ngờ. Mà có lẽ cả Bắc cũng không ngờ, bởi vốn dĩ hắn đâu có phải là loại sành sỏi trong chuyện này. Bắc kéo dạng hai chân của Ly ra rồi tụt cái quần lót của nàng ra khỏi một bên chân. Mảnh vải khổ sở ấy cũng chỉ còn biết bấu víu vào cái chân còn lại của nàng để chờ đợi, không thêm thắt màu đầu. Hắn thọc ngay cái khúc củi cứng nóng giữa hai chân mình vào lồn của Ly. Âm thanh va chạm của hai bộ phận sinh dục kêu lép nhép, Bắc cứ thế nháp con cặc hắn chạy ra vào lồn. Trong cơn say, hắn không màng đến Ly nằm bẹp dưới bụng hắn đang rên rỉ khổ sở, nước mắt giàn giụa. Nàng gần như đang bị hãm hiếp, bị chà đạp, khổ sở, tủi nhục. Còn Bắc trong đầu hắn lại đang nghĩ nằm đó cho hắn địch là Uyên, bà mẹ kế trẻ trung của hắn chứ không phải là bất kỳ người đàn bà nào khác. Vừa làm tình với Ly, hắn vừa khe khẽ rít qua kẽ răng những tiếng gọi Uyên, Uyên, một cách vô thức. Phần tiếp theo phần trước.